Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai 18 tháng Giêng 2021. Biểu tình tại một số bang trước ngày Joe Biden nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ. Nhà đối lập Nga Alexei Navalny bị bắt ngay khi trở về Moscow. Chính quyền Na Uy điều tra trường hợp 23 người cao tuổi tử vong sau khi được tiêm chủng phòng ngừa COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nhà đối lập Nga Alexei Navalny trở về nước thách thức Tổng thống Vladimir Putin. Kính thưa quý vị, biểu tình tại vài bang ở Mỹ trước ngày Joe Biden nhậm chức Tổng thống, giới an ninh Hoa Kỳ tuy nhiên thở phào nhẹ nhõm, không một sự cố nào xảy ra trong các cuộc biểu tình ủng hộ ông Donald Trump ngày hôm qua, cho dù nhiều nhóm có mang theo súng ống đã tập hợp trước trụ sở của Quốc hội một số bang trên toàn quốc. Theo hãng tin Mỹ AP, tại mỗi nơi có khoảng vài chục người đã tập hợp như là trước tòa nhà quốc hội ở thủ phủ của các bang Texas, Oregon, Michigan, v.v. Trong bối cảnh an ninh được tăng cường đáng kể từ sau vụ bạo loạn trong tòa nhà quốc hội ở thủ đô Washington hôm 6 tháng Giêng vừa qua, tuần trước, Cục Điều tra Liên bang FBI đã cảnh báo về nguy cơ các cuộc biểu tình có vũ trang nổ ra trước ngày ông Biden tuyên thệ để trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Thông tín viên đài RFI tại Mỹ Lubna Anaki cho biết thêm về không khí ngột ngạt ở thủ đô Washington chiều ngày hôm qua.
Autour de la Maison Blanche, autour du Capitole, tout le centre-ville de Washington est bloqué par des véhicules de police.
Xung quanh Nhà Trắng, điện Capitol, toàn bộ trung tâm thành phố Washington bị phong tỏa bởi xe của cảnh sát và quân đội. Các chốt kiểm soát đã được dựng lên khắp nơi. Cả thành phố được bảo vệ ở mức độ rất cao, chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Joe Biden. Ngay trong ngày Chủ nhật, các biện pháp bảo vệ an ninh này đã được trắc nghiệm. Hàng ngàn người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump lại tập hợp để tố cáo điều mà họ vẫn gọi là một thắng lợi bầu cử đã bị đánh cắp. Một người đàn ông có mang theo súng đã nạp đạn và kèm theo hơn 500 viên đạn đã bị bắt giữ trong một cuộc kiểm tra. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, người này đã được trả tự do. Cảnh sát Mỹ xác định được đó là một nhân viên bảo vệ an ninh và đã để quên vũ khí trong hộp xe. Cuộc tuần hành diễn ra tại nhiều bang, an ninh cũng đã được tăng cường chung quanh trụ sở quốc hội của các bang này, tránh để tái diễn cảnh tượng đã xảy ra tại điện Capitol hôm 6 tháng Giêng vừa qua. FBI lo ngại là các thành phần ủng hộ ông Donald Trump có mang theo vũ khí, nhiều bang quyết định đóng cửa luôn trụ sở quốc hội cho đến hết tuần này.
FBI thậm chí đề cao cảnh giác ngay cả với nhân viên của lực lượng vệ binh quốc gia. Cũng hôm qua, tướng Daniel Hawkinson, lãnh đạo vệ binh quốc gia Hoa Kỳ, cho biết Cục Điều tra Liên bang đang xem xét hồ sơ của mỗi thành viên để bảo đảm là không một rủi ro nào có thể xảy ra trong ngày ông Biden nhậm chức. Quyết định này được đưa ra sau khi có một số dấu hiệu cho thấy dường như là một số người biểu tình đã tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6 tháng Giêng có liên hệ với một vài quân nhân Hoa Kỳ. Hiện tại, 25.000 vệ binh quốc gia đã được triển khai tại thủ đô Washington để bảo đảm an ninh trong những ngày sắp tới. Còn trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, chính quyền Trump cho đến giờ chót tiếp tục giáng một đòn mạnh vào tập đoàn Huawei. Theo một số nguồn thạo tin được hãng thông tấn Anh Reuters trích dẫn thì Nhà Trắng đã thông báo cho các nhà cung cấp của Huawei, trong đó có cả tập đoàn Mỹ Intel, về quyết định thu hồi một số giấy phép bán hàng cho tập đoàn viễn thông Trung Quốc. Chính quyền Trump cũng cho biết ý định bác bỏ hàng chục đơn xin cung cấp linh kiện cho Huawei.
Theo hãng tin Anh Reuters, đây là hành động mới nhất trong nỗ lực của chính quyền Trump đánh vào nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, bị Washington coi là mối đe dọa an ninh của Mỹ. Và đây cũng có thể là động thái cuối cùng của chính quyền Donald Trump, vì chỉ còn vài ngày nữa là Tổng thống Trump hết nhiệm kỳ. Trong một email mà hãng Reuters đọc được, Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn cho biết là Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã thông báo xin trích ý định từ chối nhiều yêu cầu cấp phép xuất khẩu cho Huawei và thu hồi ít nhất một giấy phép đã cấp trước đây. Một trong những nguồn tin xác định với Reuters rằng đã có 8 giấy phép bị thu hồi ở 4 công ty, trong đó có Intel, cũng như nhà sản xuất chip nhớ flash Nhật Bản Kioxia, trước đây có tên là Toshiba Memory. Bức email nói trên của Hiệp hội Bán dẫn cho biết thêm là các hành động mới của chính quyền Mỹ liên quan đến nhiều loại sản phẩm bán dẫn. Bức thư lưu ý rằng các công ty đã chờ đợi nhiều tháng cho các quyết định cấp phép, và do việc chính quyền hiện tại sẽ mãn nhiệm trong không đầy một tuần lễ nữa, họ sẽ gặp khó khăn trong việc đối phó với lệnh từ chối cấp phép. Các công ty nhận được thông báo ý định từ chối có 20 ngày để trả lời và Bộ Thương mại có 45 ngày để thông báo về bất kỳ thay đổi nào khác trong quyết định. Nếu không thì thông báo sẽ trở thành quyết định chung cuộc.
Nhà đối lập Nga đã bị bắt ngay sau khi về đến Moscow. Hôm qua, ông Alexei Navalny đã bị bắt khi vừa từ Berlin trở về Nga. Pháp, Hoa Kỳ cũng như là Liên hiệp châu Âu lập tức kêu gọi trả tự do cho nhà đối lập Navalny. Thông tín viên Daniel Valo từ Moscow tường thuật.
Oui, Alexei Navalny savait en arrivant à Moscou, en revenant de Berlin par avion, qu'il risquait.
Alexei Navalny đã biết trước khi từ Berlin trở về Moscow, ông sẽ sớm bị bắt giữ. Cơ quan quản lý trại giam của Nga từ tháng trước đã cảnh báo điều đó. Thế nhưng nhà đối lập đã không từ bỏ ý định trở về nước. Hãy nghe những tuyên bố mới nhất của ông ngày hôm qua tại sân bay Sheremetyevo ngay trước khi bị bắt. Tất cả các vụ án hình sự nhằm vào tôi đều là những vụ việc dàn dựng hoàn toàn. Công lý và sự thật đứng về phía tôi không sợ gì, và tôi xin nhắc lại với quý vị là tôi không sợ. Ông sẽ bị tạm giam đến ngày 29 tháng Giêng, thời điểm đã được tư pháp Nga ấn định đưa ông ra tòa. Nhà đối lập Nga bị cáo buộc không tôn trọng các điều kiện kiểm soát tư pháp trong thời gian thử thách, trong khi mà ông đang ở Đức để chữa trị. Navalny có thể bị kết án nhiều năm tù. Dường như chính quyền Nga quyết tâm cách ly lâu dài nhà đối lập với bên ngoài xã hội, cho dù ở trong nước họ đang muốn giảm thiểu tác động của vụ việc. Nghịch lý này được minh họa qua phát biểu của phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày hôm qua, khi ông khẳng định rằng không biết việc Alexei Navalny bị bắt giữ.
Daniel Valo, Moscow, RFI.
Hôm qua, chuyến bay của Alexei Navalny từ Berlin về Moscow nhẽ ra đã đáp xuống sân bay Nukovo, thế nhưng cuối cùng đã được chuyển hướng sang sân bay Sheremetyevo với lý do thời tiết, nhưng thực chất là để đánh lạc hướng những người ủng hộ đang tập trung rất đông đảo để đón nhà đối lập người Nga. Trên chuyến bay về nước đó đi cùng Navalny có rất đông các nhà báo. Thông tin ông bị bắt giữ đã loan đi rất nhanh. Bộ Ngoại giao Pháp, Cố vấn an ninh của chính quyền Biden sắp tới và Chủ tịch Hội đồng châu Âu ngay lập tức phản đối, coi vụ bắt giữ nhà đối lập Nga là không thể chấp nhận được, đồng thời yêu cầu trả tự do lập tức cho ông Navalny. Về tình hình dịch COVID-19, Na Uy điều tra 23 ca tử vong nơi người cao tuổi sau khi được tiêm chủng. Hầu hết các tác dụng phụ của vaccine Pfizer-BioNTech đã được biết đến, thế nhưng theo báo chí Na Uy, cơ quan dược phẩm nước này đã gắn liền việc tiêm vaccine với cái chết của hàng chục người, tất cả đều trên 80 tuổi và sức khỏe kém. Thông tín viên đài RFI Frederic Fo từ Stockholm cho biết.
Ce sont pour l'instant 23 décès qui posent question aux autorités norvégiennes.
Cho đến lúc này, đó là 23 trường hợp tử vong đang đặt ra câu hỏi cho các nhà chức trách Na Uy. 23 người rất già, thường trên 80 tuổi, cũng bị một số bệnh nền và đã qua đời vài giờ hoặc vài ngày sau khi được tiêm chủng. Theo các kết quả phân tích và giảo nghiệm tử thi đầu tiên, các tác dụng phụ vô hại nơi hầu hết những người được tiêm vaccine, chẳng hạn như dị ứng hay là sốt, rất có thể là đã làm cho những bệnh nhân đặc biệt yếu sức này thiệt mạng. Dẫu sao thì đó là giả thuyết mà các chuyên gia Na Uy đang xem xét trong sự phối hợp với nhà sản xuất Pfizer. Giống như tất cả các loại vaccine khác, trong quá trình chế tạo, nếu đã được thử nghiệm trên hàng nghìn bệnh nhân, thì thuốc chủng ngừa COVID rất ít được thử nghiệm trên một số đối tượng cụ thể như người già hoặc trẻ em. Trong khi chờ đợi kết quả cuộc điều tra, Viện Y tế Công cộng Na Uy đã quyết định thay đổi quy định tiêm chủng cho người cao tuổi hoặc những người sức khỏe yếu kém nhất. Theo viện này, Sintrik, đối với những người không còn thọ được bao lâu, lợi ích của vaccine có thể rất ít hoặc không có.
Frederic Fo, Stockholm, RFI.
Còn tại Pháp, ngày hôm nay đến lượt các vị cao niên ngoài 75 tuổi và những đối tượng có nguy cơ bị lây nhiễm cao được chích ngừa chống COVID-19. Paris đề ra mục tiêu 4 triệu người được miễn nhiễm virus corona trước cuối tháng 2. Trên nguyên tắc kể từ ngày hôm nay, 6,4 triệu người Pháp ngoài 75 tuổi được phép chích ngừa chống virus corona tại 800 trung tâm y tế trên toàn quốc. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là liệu rằng Pháp có đủ vaccine để đáp ứng nhu cầu hay không khi biết rằng cách nay vài hôm, tập đoàn Pfizer đã thông báo sẽ giao vaccine chậm mất từ 3 cho đến 4 tuần lễ. Trong cuộc họp báo sáng nay, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran kêu gọi mọi người hãy kiên nhẫn vì không thể nào tiêm chủng cho hàng triệu người trong một vài ngày. Ông Véran nhắc lại mục tiêu 1 triệu người được chích thuốc từ nay cho đến cuối tháng Giêng và con số này sẽ được nâng lên thành 4 triệu vào cuối tháng 2. Trên toàn quốc, tính đến chiều Chủ nhật ngày hôm qua vẫn có hơn 2.700 bệnh nhân phải được điều trị trong các phòng hồi sức đặc biệt. Tại Anh Quốc, chính phủ cũng tăng tốc chiến dịch tiêm chủng nhắm vào các đối tượng ngoài 70 tuổi. Còn nhìn sang châu Mỹ thì cố vấn y tế của Nhà Trắng, bác sĩ Anthony Fauci cho biết mục tiêu 100 triệu liều vaccine trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden là điều khả thi. Cũng kể từ ngày hôm qua, Brazil đã cho sử dụng hai loại vaccine cùng lúc, đó là thuốc của tập đoàn Anh AstraZeneca và CoronaVac của Trung Quốc. Còn tại châu Á thì Nhật Bản ghi nhận thêm 1.204 bệnh nhân trong 24 giờ qua. Trung Quốc cũng có thêm 109 ca dương tính với virus corona trong ngày hôm nay và đã có thêm 3 triệu dân Trung Quốc bị cách ly tại hai thành phố ở phía Bắc gần sát với biên giới Bắc Triều Tiên. Cũng liên quan đến Trung Quốc, kinh tế nước này đã vươn lên một cách ngoạn mục ngoài mong đợi là trung tâm của ổ dịch COVID-19, nhưng kinh tế Trung Quốc đã nhanh chóng phục hồi, GDP tăng 2,3% trong năm ngoái. Thông tín viên đài RFI từ Bắc Kinh giải thích.
Ces chiffres publiés par le Bureau national des statistiques montrent deux choses. D'abord, la nature déséquilibrée de la reprise en Chine.
Các số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy hai điều. Trước hết là sự mất cân đối trong đà phục hồi của Trung Quốc. Vào tháng 12/2020, sản xuất công nghiệp đã tăng 7,3%. Với đại dịch COVID-19, các nhà máy của công xưởng thế giới hoạt động tối đa, xuất khẩu khẩu trang, đồ bảo hộ y tế tăng vọt và giờ đây đến lượt xuất khẩu kim tiêm. Ấy là chưa kể những mặt hàng điện tử như máy tính hay điện thoại cho phép những người bị cách ly trên thế giới vẫn được kết nối với nhau. Ngược lại, mức tiêu thụ chưa lấy lại phong độ. Chỉ số bán lẻ vào tháng trước tăng 4,6%, thấp hơn so với dự báo. Điểm thứ nhì đáng chú ý là mặc dù đây là tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất kể từ cuối cuộc cách mạng văn hóa năm 1976, nhưng Trung Quốc vẫn là một trong những nền kinh tế hiếm hoi trên thế giới mà GDP đã tăng trong năm qua. Đà này sẽ tiếp tục trong năm nay. Trung Quốc đã phát hiện một số ổ dịch COVID-19 mới ở khu vực miền Bắc và chính quyền đã phải ban hành các biện pháp phong tỏa y tế trước dịp nghỉ Tết Nguyên Đán. Và đây thường là dịp mà người dân có thói quen mua sắm cho gia đình. Thế nhưng trong ngắn hạn, các chuyên gia vẫn cho rằng viễn cảnh kinh tế của Trung Quốc vẫn tiến triển tốt.
Stéphane Lagarde, Pékin RFI.
Hàn Quốc, người thừa kế Samsung lãnh án 30 tháng tù giam. Tòa án cấp cao Seoul vào hôm nay đã kết án 2 năm rưỡi tù giam đối với Phó Chủ tịch Tập đoàn Điện tử Samsung Lee Jae-yong. Năm nay 52 tuổi, Lee Jae-yong chính là người thừa kế của ông chủ Samsung. Vào năm 2017, ông từng bị kết tội hối lộ một cộng sự viên thân tín của cựu nữ tổng thống Park Geun-hye để giành được sự ủng hộ của chính phủ trong việc kế vị và đảm bảo quyền kiểm soát Samsung. Ông đã từng bị tống giam trước lúc bản án được giảm và đình chỉ do kháng cáo. Tòa án tối cao Hàn Quốc sau đó đã chuyển ngược vụ án xuống cho tòa án cấp cao Seoul để xét xử. Ngay sau khi bị tuyên án vào hôm nay, Lee Jae-yong đã bị bắt giam ngay tại chỗ.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Twitter tạm khóa tài khoản của một nữ dân biểu cực hữu Mỹ. Ngày hôm qua, tài khoản Twitter của Marjorie Taylor Greene mới được bầu làm dân biểu bang Georgia đã bị nhà mạng tạm thời khóa vì đã vi phạm các quy định đăng phát ngôn trên mạng xã hội. Bà dân biểu Taylor Greene vốn là một trong những tín đồ của các thuyết âm mưu, hôm Chủ nhật đã tung lên những Twitter thông tin không có cơ sở nói rằng cuộc bầu cử thượng viện tại bang Georgia có gian lận. Ban đầu nhà mạng còn dán nhãn cảnh báo nội dung nhưng sau đó quyết định khóa tài khoản của vị dân biểu này trong vòng 12 giờ để cảnh cáo.
Cựu Thủ tướng Pháp Edouard Balladur trình diện tòa án của nền Cộng hòa để trả lời về nghi án thiếu minh bạch trong chương trình vận động tranh cử hồi 2020. Hồi năm 1995, phiên xử mở ra ngày hôm nay nhắm vào cựu Thủ tướng Balladur, 91 tuổi, và cựu Bộ trưởng Quốc phòng François Léotard, 78 tuổi. Hai ông này phải trả lời về vụ bê bối mang tên vụ án Karachi. Cả hai bị cáo buộc thiếu minh bạch về một khoản tiền hoa hồng trong một vụ bán vũ khí của Pháp cho Pakistan. Số tiền hoa hồng nói trên bị nghi ngờ đã được dùng để tài trợ cho chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống của ông Balladur năm 1995.
Guatemala dùng võ lực chặn dòng di dân trên đường đến Mỹ. Ít nhất có khoảng 9.000 người Honduras chia thành nhiều nhóm đã tiến sâu vào lãnh thổ Guatemala khoảng 50 km vào hôm qua. Hoa Kỳ là đích đến sau cùng của những di dân này. Tại thành phố Vado Hondo, tỉnh Chiquimula, khoảng 6.000 người đã xô sát với cảnh sát và binh sĩ quân đội được triển khai tại chỗ. Lực lượng an ninh đã dùng lựu đạn cay nhằm đẩy lui đoàn người di dân, trong khi có nhiều người khác tìm cách lánh nạn tại những vùng núi cao bên cạnh.
Hàng chục ngôi sao quần vợt bị cách ly trong khách sạn trước ngày khai mạc giải Úc mở rộng. Tất cả sẽ không được hưởng chế độ ưu đãi nào, cơ quan y tế Úc thông báo hôm nay nhằm trả lời một số tay vợt quốc tế đòi giảm nhẹ các quy định cách ly để họ được chuẩn bị thể lực trước khi tham dự giải đấu lớn Úc mở rộng khai mạc ngày 8 tháng 2 tới. Cuối tuần vừa rồi, 3 trong số 17 chuyến bay chở các vận động viên và gia đình họ đến Melbourne và Adelaide có hành khách dương tính với COVID. Tổng số có 72 tay vợt nam và nữ sẽ không được tập luyện trước khi kết thúc 14 ngày cách ly theo quy định. Giải Úc mở rộng quy tụ 256 tay vợt quốc tế tham dự.
Cũng về thể thao, ban tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo 2021 dự trù giảm thiểu đáng kể số vận động viên tham gia. Ủy ban Thế vận quốc tế không loại trừ khả năng số vận động viên đến Tokyo lần này giảm đi mất phân nửa do tác động của COVID.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, nhà đối lập Nga Alexei Navalny trở về nước để thách thức Tổng thống Vladimir Putin, anh Vũ trình bày.
Hôm qua, nhà đối lập Nga Alexei Navalny bị đầu độc hồi tháng 8 năm ngoái đã trở về nước sau thời gian được chữa trị tại Đức. Ngay khi đặt chân đến sân bay, ông đã bị chính quyền bắt giữ. Chuyến trở về của nhà đối lập nổi tiếng đang là một thách thức chính trị cho chính quyền Putin ở trong cũng như ngoài nước. Được cứu sống sau vụ mưu sát bằng chất độc Novichok, kẻ thù số 1 của chính quyền Kremlin, như đã thông báo rộng rãi ngày hôm qua, bất chấp những rủi ro, đã trở về từ Đức, nơi ông đã được chữa trị kịp thời để có thể thoát chết. Chỉ vài phút sau khi đặt chân lên đất Nga, Alexei Navalny đã bị bắt giữ. Moscow đã đón nhà đối lập theo một kịch bản đã được định trước. Chính quyền Nga đã rậm rạp từ trước sẽ bắt giữ Alexei Navalny vì lý do vi phạm điều kiện kiểm soát tư pháp, không ra trình diện theo triệu tập của cảnh sát Nga hồi tháng 12 trong khi ông đang ở Đức điều trị sau vụ đầu độc hồi tháng 8. Ngoài ra, báo chí Nga trước đó đã loan tin tư pháp Nga sẽ xem xét lại chuyển án treo thành án tù mà nhà đối lập bị tuyên từ hồi năm 2014, cũng như chính quyền đã khởi tố Navalny tội gian lận trốn thuế trên quy mô lớn trị giá hàng trăm triệu rúp. Tóm lại, chính quyền Moscow đã chuẩn bị tất cả để đưa nhà đối lập trực diện với chế độ với Tổng thống Putin này vào tù. Năm 2011, nổi lên như một gương mặt đối lập có tiếng, Alexei Navalny đã trở thành nỗi ám ảnh của chính quyền Nga. Ông là người đã làm những điều tra khui ra các vụ việc tham nhũng của chính quyền và không ngần ngại chỉ trích trực diện Tổng thống Vladimir Putin. Những hoạt động không khoan nhượng chống lại những bất công và tham hóa của chế độ Putin đã làm hình ảnh của Navalny trở nên nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà còn cả quốc tế. Chính quyền Moscow đã nhiều lần cố gắng bịt miệng tiếng nói đối lập này qua con đường tư pháp bằng những vụ việc hình sự để đưa ông vào tù, nhưng vẫn không khuất phục được Navalny. Tháng 8 năm ngoái, lãnh đạo đối lập Nga bất ngờ bị hôn mê trên chuyến bay trong nước từ Siberia về Moscow. Ban đầu được đưa vào cấp cứu ở thành phố Omsk, nhưng cuối cùng dưới áp lực của người thân, chính quyền đã đồng ý cho chuyển ông sang một bệnh viện ở Berlin điều trị. Tại Đức, các chuyên gia châu Âu đã xác định Navalny bị trúng độc chất độc thần kinh Novichok. Nhà đối lập sau khi hồi phục đã liên tiếp tố cáo các cơ quan phản gián Nga FSB đã tìm cách sát hại ông theo mệnh lệnh trực tiếp của Tổng thống Vladimir Putin. Vụ việc này của Navalny đã mở rộng quy mô quốc tế vì lý do Moscow không chịu mở bất kỳ điều tra nào về vụ mưu sát đối với nhà đối lập. Ngoại giao châu Âu đã có những trừng phạt đối với Nga. Trong những ngày tới, nếu sự việc diễn tiến xấu hơn cho Navalny, Nga sẽ còn phải chịu nhiều áp lực ngoại giao từ bên ngoài. Giờ đây, khi Alexei Navalny hiên ngang về nước cùng với những tố cáo quả quyết chế độ Putin đã cố tình mưu sát ông, thì chính quyền dường như không còn sự lựa chọn nào khác là cách ly nhà đối lập này với bên ngoài để giữ ổn định chính trị trong nước. Việc đưa một nhà hoạt động như Navalny vào tù với chính quyền Moscow không có gì khó khăn. Trong quá khứ, họ đã làm với nhà đối lập này vài lần. Theo giới quan sát, quyết định đưa Alexei Navalny vào tù sẽ gây những hậu quả chính trị không nhỏ đối với chế độ. Như vậy, chính quyền đã phong thánh chồng và càng nâng cao uy tín và hình ảnh một thủ lĩnh chống chế độ. Tống giam Navalny cũng đồng nghĩa thừa nhận là nhà đối lập này là nguy hiểm và chính quyền muốn loại trừ. Như vậy, tạo cảm giác chính quyền sợ hãi. Mặt khác, giờ lại những bài tư pháp kết án để răn đe thì cũng đã trở nên cũ mòn và chắc chắn không còn hiệu quả đối với nhà đối lập vừa từ cõi chết trở về và hứa hẹn đi đến cùng điều tra vụ việc ông bị đầu độc. Theo nhà nghiên cứu chính trị Alexander Gons, được Lâm Mông trích dẫn thì Kremlin đang ở thế cùng, bất kỳ phản ứng nào cũng chứa đựng nguy cơ bị suy yếu và có cơ hội đặt Navalny vào trọng tâm của cuộc chơi chính trị ở Nga. Sẵn sàng trả giá bằng tính mạng và tự do của mình, Alexei Navalny đang thực sự là một thách thức lớn đối với chính quyền Nga khi mà cuộc bầu cử quốc hội được dự trù trong năm nay. Trở về nước lúc này, nhà hoạt động đối lập muốn chứng minh ông không hề sợ hãi chính quyền trấn áp, sẵn sàng khơi dậy phong trào đối lập đòi thay đổi chính trị ở Nga, vốn đang bị bóp nghẹt dần dưới chế độ của Vladimir Putin.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Thủy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua đề tài vụ Nguyễn Đức Trung thất sủng vì sớm bộc lộ tham vọng lớn, Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Bernard de Tréglody, giám đốc khu vực châu Phi và châu Á Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp ICSEM. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ phụ trách với chủ đề Vì League 20 mùa giải định hình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, chúng tôi hôm nay tập trung nói về quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan. Phải chăng là chính quyền Trump gài quả bom nổ chậm vào giờ chót dưới chân Joe Biden?
Ngày 14 tháng Giêng vừa qua, trong một động thái chưa từng thấy, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Kelly Craft đã có một cuộc nói chuyện rất lâu qua hệ thống truyền hình với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Trước đó 3 hôm, ngày 11 tháng Giêng, Đại sứ Mỹ tại Hà Lan chính thức tiếp đón đại diện Đài Loan ngay tại trụ sở Sứ quán Mỹ và không ngần ngại đăng ảnh cuộc gặp trên Twitter. Hai động thái trên của các nhà ngoại giao cao cấp Hoa Kỳ đã nối tiếp theo tuyên bố hôm 9 tháng Giêng của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết là sẽ dỡ bỏ các hạn chế mà ngành ngoại giao Hoa Kỳ tự áp đặt khi tránh tiếp xúc chính thức với các giới chức chính quyền Đài Loan. Tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo kèm theo những hành động cụ thể của các đại sứ Mỹ dĩ nhiên đã bị Trung Quốc cực lực đả kích, xem đấy là những hành vi khiêu khích. Từ trước đến nay, Bắc Kinh luôn luôn lên án các cuộc tiếp xúc chính thức giữa các đại diện nước ngoài với giới chức Đài Loan và các cuộc gặp của quan chức Mỹ với phía Đài Loan luôn luôn được bọc dưới một cái vỏ không chính thức và diễn ra tại khách sạn hay một nơi nào khác hơn là các cơ quan nhà nước.
Theo giới quan sát, rõ ràng là vào lúc nhiệm kỳ của Tổng thống Trump sắp kết thúc, chính quyền của ông đã liên tiếp có những động thái thể hiện hậu thuẫn của Hoa Kỳ đối với Đài Loan, bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh. Quyết định xem Đài Loan là một quốc gia bình thường nằm trong một loạt hành động khác, từ việc tăng cường bán vũ khí, kể cả những loại tối tân cho Đài Bắc, đến việc cử bộ trưởng chính thức công du Đài Loan.
Phân tích về cuộc tiếp xúc trực tuyến hôm 14 tháng Giêng giữa Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, nhà bình luận của Nhật báo Công giáo Pháp La Khoa ghi nhận, đó thực sự là cuộc đối thoại ở cấp độ ngoại giao cao nhất kể từ khi Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cắt đứt quan hệ với Đài Loan vào năm 1979 để công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo nhà nghiên cứu về Trung Quốc Stefan Kokkuf, đồng thời là giảng viên trường khoa học chính trị Sciences Po tại Lyon, thì xin trích, Hoa Kỳ xác nhận quyết tâm tăng cường quan hệ với Đài Loan mà chưa chính quyền nào từng làm cho đến nay. Đó cũng là ý kiến của ông Jean-Pierre Cabestan, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Baptist Hồng Kông. Theo ông, ngay cả khi không có quan hệ ngoại giao chính thức, Hoa Kỳ vẫn là đồng minh mạnh mẽ nhất của Đài Loan. Đối với nhà nghiên cứu Pháp, vài ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Donald Trump có lẽ đã muốn thực hiện một cử chỉ mang tính biểu tượng là công nhận Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền.
Tuy nhiên, giáo sư Capiston cũng nhìn thấy rằng các hành động của Washington đối với Đài Loan sẽ gây khó khăn nhất định cho tân chính quyền của Tổng thống Biden trong quan hệ với Trung Quốc. Ý kiến này cũng được hãng tin Anh Reuters ngày 9 tháng Giêng chia sẻ khi cho rằng quyết định mới nhất của ông Pompeo về Đài Loan có mục tiêu trói buộc chính quyền Biden vào một chính sách cứng rắn với Trung Quốc.
Theo hãng Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo, người càng lúc càng có lập trường cứng rắn hơn với Bắc Kinh sau khi xác định Trung Quốc là mối đe dọa lâu dài chính yếu mà Hoa Kỳ phải đối mặt, đã nhiều lần sử dụng vấn đề Đài Loan để chống lại Bắc Kinh. Theo bà Bonnie Glaser, một chuyên gia về châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington thì xin trích, chính quyền Biden sẽ có lý khi không hài lòng về việc một quyết định mang tính chất chính sách như thế lại được đưa ra trong những ngày cuối cùng của chính quyền Trump. Riêng tuần báo Anh The Economist đã tỏ ý lo ngại trước khả năng các quy tắc mới về quan hệ song phương Mỹ-Đài Loan mà Ngoại trưởng Mike Pompeo nêu lên có thể gây rắc rối cho cả Mỹ lẫn Đài Loan trong tương lai. Đối với tuần báo Anh, trên nguyên tắc thì Hoa Kỳ đã không có quan hệ ngoại giao với Đài Loan kể từ khi quay sang Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 79. Thế nhưng, trong thực tế thì Washington vẫn cam kết duy trì quan hệ kinh tế và văn hóa chặt chẽ, cũng như cung cấp vũ khí có tính chất phòng thủ cho Đài Bắc và cho mình quyền hỗ trợ Đài Loan trong trường hợp bị tấn công quân sự. Điều quan trọng là các quan hệ Mỹ-Đài Loan đó được mệnh danh là không chính thức, một từ ngữ mà ông Douglas Powell thuộc tổ chức Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, từng là người đứng đầu cơ quan được xem là đại sứ quán trên thực tế của Mỹ ở Đài Bắc, không ngần ngại gọi là một chiếc lá nhỏ được phát triển theo thời gian để tiếp tục che phủ các yếu tố có thể chọc giận Trung Quốc.
Theo The Economist, chính quyền của Tổng thống Donald Trump dường như muốn xé bỏ chiếc lá nho đó và trong thời gian qua đã càng lúc càng có thêm những động thái mà tuần báo Anh gọi là chọc vào mắt Trung Quốc, mà đỉnh cao chính là tuyên bố ngắn gọn và thẳng thừng ngày 9 tháng Giêng của Ngoại trưởng Mike Pompeo khi ông cho rằng mọi hạn chế liên quan đến các cuộc tiếp xúc giữa các quan chức Mỹ và Đài Loan đều vô hiệu, rằng Mỹ đã áp đặt những ràng buộc như vậy để xoa dịu chế độ Cộng sản ở Bắc Kinh và kể từ nay sẽ không còn tình trạng đó nữa.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell đã lập luận rằng việc tháo gỡ các ràng buộc là đỉnh điểm của việc xem xét lại một loạt các quy định đã lỗi thời, trong đó có rất nhiều quy định bất thành văn. Tuy nhiên, theo The Economist, nhiều người quan tâm đến châu Á tại Mỹ trong cả hai đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ đều đã cho rằng quyết định đó đặt ra một cái bẫy khó chịu đối với Tổng thống đắc cử Joe Biden. Hoặc là ông chấp nhận động thái trên, trong trường hợp đó, ông sẽ có một khởi đầu không thuận lợi với Trung Quốc, hoặc là ông sẽ bị đả kích trong nước vì không đứng ra bảo vệ Đài Loan nhỏ bé và dũng cảm. Tệ hơn nữa, Evan Medeiros, người từng chịu trách nhiệm chính sách về Trung Quốc và Đài Loan trong chính quyền Barack Obama trước đây, hiện đang làm việc tại Đại học Georgetown, thì coi động thái của ông Pompeo như là một cái bẫy đối với Đài Loan. Từ vài năm nay, Trung Quốc đã gia tăng bắt nạt Đài Loan, hù dọa về quân sự và cô lập về ngoại giao. Chọc giận Trung Quốc lúc này có thể khiến Bắc Kinh tiến hành nhiều chiến dịch uy hiếp trên không hơn nữa, hoặc loại bỏ các đồng minh ngoại giao còn lại của Đài Loan. Theo ông Medeiros, nếu thực sự quan tâm đến Đài Loan thì không nên để đảo này chịu thêm áp lực quân sự. Theo The Economist, đó là một rủi ro mà nhiều nhà lãnh đạo Đài Loan như có vẻ sẵn sàng chấp nhận. Trên mạng xã hội, bà Tiêu Mỹ Cầm, đại diện Đài Loan tại Hoa Kỳ, và ông Lại Thanh Đức, phó tổng thống Đài Loan, đã hoan nghênh tuyên bố của ông Pompeo. Trong quá khứ, hai người này đã từng chủ trương việc Đài Loan tuyên bố chính thức độc lập so với Trung Quốc, một động thái mà Bắc Kinh đe dọa là sẽ dẫn đến chiến tranh. Ngược lại, Tổng thống Thái Anh Văn tỏ ra thận trọng hơn. Bà đã kềm chế việc bình luận về tuyên bố của ông Pompeo. Không kém phần quan trọng, đồng minh của bà là Vương Định Vũ, đồng chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng của Quốc hội, đã cho rằng Đài Loan nên cho ông Biden xin trích một không gian để hoàn thành quá trình chuyển đổi. Và đây cũng là thời điểm nhạy cảm đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo ông, Đài Loan không muốn trở thành kẻ gây rối, mà là một đối tác đáng tin cậy của Mỹ.
xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Biểu tình tại một số bang trước ngày Joe Biden nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ. Nhà đối lập Nga Alexei Navalny bị bắt ngay khi trở về Moscow. Chính quyền Na Uy điều tra trường hợp 23 người cao tuổi tử vong sau khi được tiêm chủng phòng ngừa COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nhà đối lập Nga Navalny trở về nước thách thức Tổng thống Putin. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo của Thụy My.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc vươn vòi bạch tuộc ra thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng trước nhiều khó khăn một khi mãn nhiệm. Nhà đối lập Nga Alexei Navalny bị bắt ngay khi về nước. Vaccine chống Covid là những đề tài chính của các báo Pháp hôm nay.
Le Monde trong bài Trung Quốc mở rộng mạng lưới thương mại ở khắp thế giới nhận định, trong lúc Washington tìm cách cô lập Bắc Kinh, Trung Quốc tìm mọi cách để ký bằng được các hiệp định thương mại đa phương hoặc song phương tại châu Á và châu Âu, châu Phi.
Sau khi ký hiệp định RCEP với 14 nước châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 11 đến cuối tháng 12, Trung Quốc rút được với Liên hiệp châu Âu hiệp định tự do mậu dịch đã thương lượng từ năm 2013 và sau đó đến lượt đảo Maurice ở châu Phi. Tổng cộng đến nay, Bắc Kinh có trong tay 19 hiệp định tự do mậu dịch ký với 26 quốc gia, chiếm 35% ngoại thương. Trung Quốc tả xung hữu đột để nhân lên các đối tác trước khi chính quyền mới của Mỹ lên thay ông Trump. Ngày càng có nhiều công ty Trung Quốc phải rời Wall Street vì bị ông Trump cho vào danh sách đen, gần đây nhất là sau vì có liên hệ với quân đội Trung Quốc và tập đoàn dầu khí CNOOC vì đe dọa Việt Nam ở Biển Đông. Riêng hiệp định đầu tư ký với châu Âu theo Le Monde vừa là chiến thắng về ngoại giao, vừa mang lại lợi ích kinh tế cho Bắc Kinh đang căng thẳng với Mỹ. Trung Quốc rất cần thu hút công nghệ và đầu tư, nhưng trong hậu trường, một số nước thành viên như Hà Lan, Pháp, Ý tỏ ra bất mãn trước sự vội vã ký kết này.
Nhiều chuyên gia đặt câu hỏi, làm thế nào một nhà nước tập quyền lại có thể cho mở cửa các lĩnh vực chiến lược cho đầu tư nước ngoài?
Trong 20 năm qua, Trung Quốc ít khi tôn trọng các hiệp ước đã ký. Dù đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Bắc Kinh vẫn trợ giá ồ ạt cho khu vực quốc doanh, vi phạm sở hữu trí tuệ, áp đặt chuyển giao công nghệ. Các quy định của Trung Quốc cũng giống như những con búp bê Nga Matryoshka, dẹp cái này lại mọc ra cái khác. Một chuyên gia nhận xét, ngay cả nếu Bắc Kinh không còn đòi liên doanh đối với các bệnh viện tư, các nhà đầu tư ngoại quốc vẫn phải xin giấy phép. Tin cậy vào một chế độ độc tài hiếu chiến là quá rủi ro, và theo một chuyên gia khác thì châu Âu đã đặt lợi ích lên trên các giá trị, đặt kinh tế ngắn hạn lên trên độc lập về chiến lược dài hạn.
Le Monde cũng đề cập đến con đường tơ lụa mới, các nước nghèo lọt vào bẫy nợ, những món tiền lớn mà Trung Quốc cho vay để xây dựng cơ sở hạ tầng có thể dẫn đến vỡ nợ đối với một số nước.
Sau con đường tơ lụa là bức tường nợ nần, đại dịch từ Vũ Hán đã làm giảm hẳn khả năng trả nợ, thuế thu vào ít hơn nhưng lại phải chi ra nhiều cho y tế, xã hội. Các nhà nghiên cứu trường đại học Boston khẳng định từ 2008 đến 2019, Trung Quốc đã cho vay đến 462 tỷ đô la, ngang với Ngân hàng Thế giới trong cùng thời kỳ. Chính sách này đã khựng lại vào 2016 vì rủi ro cả về tài chính lẫn chính trị. Tại Pakistan, nơi 50 tỷ đô la đổ vào cơ sở hạ tầng, nhiều công dân Trung Quốc đã bị tấn công.
Trước tham vọng của Trung Quốc, có một sự đồng thuận ở Mỹ, đó là nhận định của chuyên gia Isabel Fang ở Brussels. Hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, sau thời gian dài lơ lỏng, đã thông qua một luật mà về lâu dài sẽ loại các công ty Trung Quốc ra khỏi thị trường chứng khoán New York.
Đầu năm nay, thị trường NYSE loan báo hủy niêm yết 3 tập đoàn Trung Quốc theo sắc lệnh 13959 của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực từ ngày 11 tháng Giêng, cấm 35 công ty Trung Quốc có liên hệ với quân đội lên sàn. Các chỉ số Dow Jones, S&P, FTSE, Russell và MSCI rút 3 công ty Trung Quốc khỏi danh sách.
sắc lệnh 13959 bổ sung cho luật về trách nhiệm các công ty ngoại quốc được cả Thượng viện Cộng hòa và Hạ viện Dân chủ nhất trí thông qua. Dù tên gọi chung chung, thực ra luật này được Doni đóng giày để chuỗi mũi dùi vào Trung Quốc. Một hai quy định phải khai báo có phụ thuộc vào một định chế tư pháp nước ngoài hay không. Còn mục ba buộc khai tên các nhà lãnh đạo và người điều hành là đảng viên Cộng sản Trung Quốc. Và nếu không tuân thủ các quy chế của cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ 3 năm liên tiếp và từ chối cho thanh tra sẽ bị loại khỏi sàn, trong khi theo báo cáo của Quốc hội Mỹ tháng 10 năm vừa qua, trong số 260 công ty ngoại quốc không chấp nhận cho thanh tra, có đến 238 có trụ sở ở Hoa Lục và Hồng Kông. Khác với các sắc lệnh khác của ông Trump đánh vào WeChat, TikTok, Bắc Kinh không thể kiện tụng gì được vì Lầu Năm Góc nêu vấn đề an ninh quốc gia. Đây là quả bom nổ chậm được Tổng thống Trump cài lại mà tác động với quan hệ Mỹ-Trung sẽ được nhận ra trong vòng 4 năm tới.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm, tờ Liberation chạy tựa trang nhất, Donald Trump sau thất cử lại đến phá sản. Gần đến ngày rời Nhà Trắng, các khách sạn của ông vắng khách, các chủ nợ đòi tiền, còn các sân golf thì thua lỗ.
Việc thị trưởng New York loan báo chấm dứt các hợp đồng thương mại với Trump Organization mang tính biểu tượng. Vài triệu đô la không thấm vào đâu so với gia tài của nhà tỷ phú, không còn được quyền đặc miễn kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ vào thứ tư tới. Ông Donald Trump có nguy cơ đối mặt với một số vụ kiện. Deutsche Bank, đối tác trung thành từ 20 năm qua, cũng chia tay với ông. Một ngân hàng khác nơi Ivanka Trump nằm trong hội đồng quản trị suốt 2 năm thì đề nghị ông Trump từ chức chủ tịch và đóng hai tài khoản của ông. Một công ty môi giới địa ốc ngừng hợp tác. Ngay cả khi lưu vong dưới bầu trời xanh biếc của Palm Beach, Trump cũng không thể làm ngơ trước những đám mây xám ở New York, nơi đặt trụ sở của tổ chức do hai con trai của ông điều hành từ năm 2017. Có đến 70% tài sản của ông Trump nằm tại đây, chủ yếu là 5 cao ốc, trong đó 4 ở Manhattan, nổi tiếng nhất là Trump Tower ở đại lộ số 5. Do đại dịch và một phần do biểu tình, các căn hộ sang trọng tại đây phải bán lỗ, không ít văn phòng cho thuê phải bỏ trống, nhà hàng, quán bar trong cao ốc đóng cửa. Thất bại về chính trị, túi tiền của ông Trump còn có thể bị đe dọa. Đây là điều tồi tệ nhất đối với ông, nhưng Donald Trump vẫn là tỷ phú. Bloomberg ước lượng tài sản của ông với khoảng 500 khách sạn, cao ốc cho thuê, văn phòng, câu lạc bộ golf lên đến 3,2 tỷ đô la. Hiện nay các nhà tài trợ vắng bóng, tuy nhiên bài xã luận của tờ báo cho rằng vẫn còn hy vọng vì họ biết là thương hiệu Trump có đến trên 70 triệu khách hàng tiềm năng.
Nhìn ra nước Nga, nhà đối lập Alexei Navalny bị đầu độc suýt chết cách đây 5 tháng, nay từ Đức bất chấp nguy hiểm trở về Nga và bị bắt ngay lập tức. Vụ này cũng rất ly kỳ.
Le Figaro cho biết các hành khách trên chuyến bay 936 Berlin-Moscow đã cười rộ lên khi phi công loan báo sẽ không hạ cánh xuống phi trường Vnukovo như dự kiến, mà là một sân bay khác ở đầu kia của thủ đô Nga. Nhưng phi công không nhầm lẫn như họ tưởng. Navalny, kẻ thù số 1 của Điện Kremlin, đã bị bắt dẫn đi ngay.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí Việt Nam qua đề tài vụ Nguyễn Đức Trung thất sủng vì sớm bộc lộ tham vọng lớn. Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Benoît de Tréglaudet, giám đốc khu vực châu Phi, châu Á, Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp, IRSEM.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử kín ông Nguyễn Đức Trung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và 3 bị cáo khác vì tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước trong vụ án công ty Nhật Cường. Hội đồng xét xử Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt ông Trung 5 năm tù. Theo thông tin của đài VTV, đây là một hình phạt dưới khung so với cáo trạng truy tố nhờ nhiều tình tiết giảm nhẹ, như ông Trung được các cấp khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có tiền sử bị bệnh ung thư. Ngoài chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Đức Trung từng là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng. Ngày 17 tháng 12 năm 2020, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ông Nguyễn Đức Trung ra khỏi Đảng. Tại sao ông Trung lại ngã ngựa trong thời gian ngắn đến như vậy? Nhà nghiên cứu Benoît de Treclode, giám đốc khu vực châu Phi, châu Á, Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp, đưa ra một số nhận định, đồng thời giải thích tại sao ông quan tâm đến chủ đề này trong buổi phỏng vấn ngày 7 tháng 1 năm 2021 với RFI tiếng Việt. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Treclode, đường thăng tiến của ông Nguyễn Đức Chung hơi khác so với nhiều quan chức Việt Nam khác. Làm thế nào mà một nhân vật không xuất thân từ chính giới lại có thể giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội?
Đúng như vậy, ông Nguyễn Đức Chung là một nhân vật nổi tiếng nhờ sự nghiệp công an. Ông được đào tạo tại Học viện Cảnh sát Nhân dân từ năm 1985 cho đến năm 1990. Sau khi tốt nghiệp, ông có được một chặng đường vô cùng ưu tú, cứ 2 năm lại được thăng chức một lần. Từ những năm 2010 thì đúng là đường thăng tiến của ông Trung bỗng như phi mã. Ông được bầu làm đại biểu Quốc hội vào năm 2011. Sau đó trong nhiều năm, ông luôn giữ những vị trí quan trọng trong vòng ảnh hưởng của Thủ tướng thời đó. Cần phải biết là đường thăng tiến của ông Nguyễn Đức Trung liên hệ rất chặt chẽ với nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Giờ chẳng có gì là bí mật khi nói rằng ông Nguyễn Đức Chung nhờ vào mạng lưới của ông trong Bộ Công an là một người có thể rất có ích cho cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và đường thăng tiến của ông Chung rõ ràng là liên quan đến việc được Thủ tướng thời đó bảo vệ.
Vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc khoan thăm dò trong vùng biển của Việt Nam vào năm 2014 đã làm dấy lên làn sóng phản đối, biểu tình, thậm chí là bạo động ở Việt Nam. Ban đầu một số cuộc biểu tình ôn hòa ở Hà Nội có thể được nói là nhắm mắt làm ngơ, nhưng sau đó đã bị giải tán và cấm triệt để. Ông Nguyễn Đức Chung làm Giám đốc Công an Hà Nội trong giai đoạn này trước khi trở thành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Vậy nên hiểu sự kiện này như thế nào?
Bộ Công an là một thành phần có trọng lượng trong đời sống chính trị ở Việt Nam. Vài tháng trước Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 vào tháng Giêng năm 2016, chúng ta thấy là bên trong bộ máy quyền lực Việt Nam đã có sự đối đầu giữa nhiều quan chức trong Bộ Công an với quan chức bên phía Bộ Quốc phòng và những cơ quan khác của nhà nước. Với việc ông Nguyễn Phú Trọng giành chiến thắng tại Đại hội Đảng năm 2016, Bộ Công an đã chiếm được một vị trí vượt trội trong nội bộ chính quyền Việt Nam. Chúng tôi quan sát thấy có sự tăng cường cũng như đối thoại về hợp tác ngành giữa Bộ Công an Việt Nam và phía Trung Quốc. Vì thế, để tránh đi quá xa và chỉ dựa vào những phân tích những điểm trao đổi này, có thể là vấn đề Trung Quốc phần nào đó đã được xử lý theo hướng hợp tác và tăng cường hợp tác an ninh. Thông thường tại Việt Nam, Bộ Công an đại diện cho phe cứng rắn, ủng hộ việc duy trì và tăng cường quan hệ với chính quyền Trung Quốc.
Đường thăng quan của ông Trung lên như diều gặp gió, vậy những lý do nào có thể giải thích cho việc ngôi sao đang lên này lại bị thất sủng chỉ ít tháng trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 diễn ra từ ngày 25 tháng Giêng năm 2021?
Alors, on pourrait également dire que la personnalité de Nguyễn Đức Chung était très appréciée.
Có thể nói rằng con người, cá tính của ông Nguyễn Đức Chung được đánh giá cao vì đầu óc lãnh đạo, sự năng động, thực dụng, phần nào đó cởi mở với các đối tác. Nhưng song song vào đó, tính cách có thể nói là bộc lộ rõ đó, không được hoàn toàn ủng hộ trong guồng máy chính trị cũng như trong Bộ Công an. Từ điểm này, nhiều người, nhiều nhà phân tích cho rằng ông Trung có những tham vọng trực tiếp liên quan đến Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 13 với khả năng nhắm đến vị trí Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, vẫn những nhà phân tích trên có lúc nhắc đến sự cạnh tranh quyết liệt với ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương, người phản đối kịch liệt những tham vọng của ông Trung. Qua đó có thể thấy rất rõ sự cạnh tranh chính trị và những vị trí chủ chốt, cũng như việc ông Trung bị thất sủng. Một điểm khác là tại hội nghị lần thứ 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, diễn ra vào giữa tháng 5 năm 2020, ông Nguyễn Đức Trung vẫn còn là một trong những ứng cử viên sáng giá vào Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản, và tham vọng của ông ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Công an được nghiêm túc cân nhắc. Do đó, vấn đề ở đây chính là tham vọng và sự cạnh tranh vào các vị trí chủ đạo.
Ông Nguyễn Đức Chung bị kết án 5 năm tù vì tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến vụ án công ty Nhật Cường, nên hiểu thế nào về việc phiên tòa diễn ra ngày 11 tháng 12 năm 2020, chỉ cách Đại hội Đảng chỉ có 1 tháng rưỡi?
À nouveau, en fait, la vie politique vietnamienne à l'approche de ces grandes réunions que représente le congrès du Parti communiste vietnamien donne lieu à toute une série de rivalités.
Cần phải nhắc lại một lần nữa là đời sống chính trị ở Việt Nam cứ đến gần đại hội đảng là nảy sinh hàng loạt cạnh tranh và quan hệ phức tạp giữa các phe phái khác nhau. Rõ ràng là ông Nguyễn Đức Chung từ lâu nổi tiếng là một trong những người được cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng che chở. Không chỉ có các bạn bè trong chính quyền mới kể từ năm 2016, khi những tham vọng của cựu Thủ tướng bị dàn lãnh đạo hiện nay chặn đứng lại. Sự cạnh tranh âm ỉ khi tới gần kỳ Đại hội Đảng Cộng sản rõ ràng là rất quan trọng. Việt Nam có câu ngạn ngữ điệu hổ ly sơn. Đây chính là những gì diễn ra trong 6 tháng vừa qua. Từ lúc ông Nguyễn Đức Chung là một nhân vật trung tâm trong thế giới quyền lực được đề cao với việc thăng tiến nhanh chóng, cho đến khi ông ta bất thình lình ngã ngựa 6 tháng sau đó. Đây là điểm đáng quan tâm. Tôi muốn nói thêm một điểm nữa, đó là đội ngũ trợ lý cho những người thay thế ông Chung làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kể từ tháng 10 năm 2020 lại là những người từng rất thân cận với ông Chung. Nếu đúng là việc ông Nguyễn Đức Chung bị thất sủng thực sự có liên quan đến những vụ việc nghiêm trọng và tiêu cực cho ông ấy, thì không dễ gì mà đội hình thân cận của ông Chung lại có thể giữ những vị trí quan trọng như thế trong đội ngũ mới. Đây là yếu tố cần phải xem xét. Theo tôi, sự thất sủng này thực sự chỉ là thời thế và có lẽ sẽ được xem xét phần nào trong những tháng, những năm tới.
Có nghĩa là ông Nguyễn Đức Chung trả giá do bộc lộ quá rõ tham vọng của mình.
Rõ ràng là ông Nguyễn Đức Chung trả giá cho những tham vọng lộ rõ của ông ấy. Thông thường ở Việt Nam, người ta làm chính trị theo cách kín đáo và tránh gây đố kỵ, bộc lộ rõ. Chúng ta vẫn nhớ rằng cá tính của Nguyễn Tấn Dũng đã gây bất ngờ trong đời sống chính trị Việt Nam. Vì ông Dũng là người vô cùng cởi mở, nhiều người đã chỉ trích ông về tính cách này cũng như cách làm chính trị mới ở Việt Nam. Trong trường hợp của Nguyễn Đức Chung, người ta cảm thấy đó là một chính trị gia trẻ đầy tham vọng, được thăng chức rất nhanh, vừa được đánh giá cao về sự năng động, về mặt cởi mở, nhưng điểm này lại không được nhất trí hoàn toàn.
Ông là một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp. Tại sao ông lại quan tâm đến vụ Nguyễn Đức Chung ạ?
Il y a rien de secret. D'abord, chercheur, en fait, travaillant sur une aire culturelle particulière, l'Asie.
Chẳng có gì là bí mật cả. Trước tiên, với tư cách là nhà nghiên cứu về một khu vực địa lý đặc biệt như châu Á, Liên hiệp châu Âu, Hoa Kỳ, đồng nghiệp của tôi cũng như tôi đều quan tâm đến các kỳ bầu cử đánh dấu đời sống chính của đất nước mà chúng tôi nghiên cứu, như gần đây là cuộc bầu cử ở Mỹ. Trong trường hợp của Việt Nam, thì kỳ bầu cử diễn ra trong Đại hội Đảng Cộng sản được tổ chức 5 năm một lần. Do đó, với tư cách là một nhà phân tích về quốc gia này, công việc của tôi là tìm hiểu những sự xuất hiện mới hay sự thất sủng đối với một số chính trị gia, những người sẽ dẫn dắt đời sống chính trị của một nhà nước, ví dụ như cho 5 năm tới trong trường hợp của Việt Nam. Không có gì là tò mò thái quá ở đây cả, mà chỉ là quan tâm đến việc cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bị thất sủng và cần nhắc lại là điều này có thể chỉ là thời thế do những tham vọng chính trị vào thời điểm đó của ông Chung, như ông vẫn khẳng định. Điều thú vị là hiểu được trong đời sống chính trị Việt Nam, con đường sự nghiệp được hình thành như thế nào cũng như bị tiêu tan như thế nào.
Dans la vie politique de ce pays, les gens et les carrières se font et se défont.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Benoît de Tréglaudet, giám đốc khu vực châu Phi, châu Á, Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về V-League 20 mùa giải định hình bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
Tạp chí thể thao.
Đầu năm 2021, giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam V-League bước vào một giải mới đánh dấu 20 năm đi từ một nền bóng đá phong trào bao cấp để trở thành một giải đấu chuyên nghiệp có thương hiệu. Một sự phát triển đã làm thay đổi căn bản diện mạo, tạo nên những bứt phá cho làng bóng đá Việt Nam. Giải đấu chuyên nghiệp cao nhất của bóng đá Việt Nam kể từ khi ra đời năm 2001 đã phải qua 5 lần thay tên và không ít lần điều chỉnh thể thức thi đấu để rồi quay lại với cái tên V-League như một thương hiệu. Giờ đây, người hâm mộ bóng đá đã quen với các cái tên câu lạc bộ gắn liền với doanh nghiệp làm chủ hay những nhà tài trợ. Trên sân cỏ đã thấy xuất hiện đông đảo những cầu thủ huấn luyện viên nước ngoài trong các màu áo câu lạc bộ. Thị trường chuyển nhượng cầu thủ cũng nhộn nhịp mua bán. Hệ thống các trường đào tạo bóng đá lần lượt ra đời để đáp ứng nguồn nhân lực cho bóng đá và đã tạo được những thế hệ cầu thủ tài năng chuyên nghiệp thực thụ. Lác đác đã bắt đầu có những cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu bằng các hợp đồng. Tất cả những thay đổi đó chỉ có được khi V-League được xây dựng theo hướng bóng đá chuyên nghiệp, một mô hình đang định hình nhưng vẫn còn cần nhiều thay đổi để hoàn thiện hơn theo thời gian từ khâu quản lý đến chất lượng chuyên môn. Nhân giải vô địch quốc gia bóng đá Việt Nam V-League vừa khai cuộc hôm 15 tháng Giêng, tạp chí thể thao có cuộc phỏng vấn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly, người đã nhiều năm tham gia quản lý giải đấu chuyên nghiệp cao nhất của làng bóng đá Việt Nam. Chương trình thể thao của RFI xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Như ông đã biết, V-League, giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, vừa khởi tranh mùa bóng mới. Đây là mùa giải thứ 20 đi vào chuyên nghiệp. 20 năm thực ra thì cũng chưa phải là dài gì so với lịch sử của giải đấu quốc gia. Nhưng với V-League thì giải đấu này đã làm thay đổi diện mạo của làng bóng đá Việt Nam. Là người đã tham gia nhiều năm điều hành và quản lý giải, ông thấy có những điểm nhấn nào trong sự phát triển của V-League?
Vâng, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam là nó có một cái khởi điểm rất quan trọng, tức là từ năm 2000 đến 2001 thì Việt Nam chúng ta trong cái bước chuyển hướng xây dựng bóng đá đã tổ chức cái giải bóng đá chuyên nghiệp, nhưng ban đầu nó gọi là thử nghiệm giải bóng đá chuyên nghiệp, và sau đó đến năm 2013-14 thì chúng ta gọi là bóng đá chuyên nghiệp. Như vậy là đến nay, từ năm 2000-2001 đến nay là năm đầu năm 2021 là chúng ta đã có 20 năm tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam. Và từ đó thì chúng ta thấy là cái số lượng đội bóng thì nó cũng tăng lên. Ban đầu khi mà tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp thì năm 2000 thì có 10 đội và đến nay là 14 đội. Chúng ta đều biết là dân Việt Nam thì rất là hâm mộ bóng đá, cho nên việc theo dõi hệ thống giải, đặc biệt là giải vô địch quốc gia, là hết sức quan trọng. Vì qua 20 mùa tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp, trên thực tế là chúng ta thấy có mấy mặt mà các câu lạc bộ trong bóng đá chuyên nghiệp đã xây dựng. Thứ nhất là họ xây dựng khá là bài bản, thành lập các cái bộ máy của ban lãnh đạo hay ban huấn luyện của từng câu lạc bộ tốt hơn trước đây, như là huấn đoàn trưởng hay huấn luyện viên trưởng thì bây giờ là cả một cái ban lãnh đạo hay là ban huấn luyện, và cái bộ máy đó nó củng cố, nó có cả cái bộ phận tài chính, bộ phận truyền thông vân vân. Thì câu lạc bộ trong 20 năm qua thì cái bộ máy đó xây dựng được tốt hơn, quản lý nó mang tính chuyên nghiệp hơn. Và đương nhiên chúng ta biết là khi bắt đầu xây dựng bóng đá chuyên nghiệp, chúng ta phải có những số cầu thủ ngoại. Thì hiện nay một câu lạc bộ bao giờ cũng được đăng ký 3 cầu thủ ngoại được tham gia thi đấu trên sân và trong tổng số đăng ký. Và như vậy, việc xây dựng các cái hợp đồng chuyên nghiệp với các cầu thủ, từ cầu thủ nội, cầu thủ người Việt Nam và cầu thủ ngoại, nó làm dẫn đến là việc cam kết đó nó sẽ bài bản. Mà đấy là cái nét tích cực, bởi vì nhờ đó lương bổng thu nhập của cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ nội, các cầu thủ người Việt Nam được tăng lên rất nhiều. Nếu trước đây cái thu nhập của cầu thủ chỉ ở mức độ là như cán bộ công nhân viên chức bình thường thì bây giờ với tư cách là cầu thủ chuyên nghiệp thì các cầu thủ được hưởng lương cao lên gấp 4-5 lần. Một cái điều đó nó cũng kích thích động viên cầu thủ. Thứ hai nữa là chúng ta thấy là cái nét rất tích cực trong việc xây dựng bóng đá chuyên nghiệp là cái cơ sở vật chất sân bãi của các câu lạc bộ trở nên khang trang hơn. Ví dụ từ mặt sân, rồi đèn chiếu sáng, khán đài, các phòng chức năng đều được xây dựng và các mặt cỏ cũng được cải tạo. Tuy nhiên là đối với trình độ quốc tế thì các sân bóng của Việt Nam, các sân vận động của Việt Nam vẫn còn phải phấn đấu nhiều. Nhưng so với thời kỳ trước xây dựng bóng đá chuyên nghiệp thì đây là một cái bước tiến rất là đáng kể. Một cái điều nhấn mạnh mà trong cái việc xây dựng bóng đá chuyên nghiệp đó là các câu lạc bộ rất quan tâm về công tác đào tạo bóng đá trẻ. Tức là các câu lạc bộ đều có các lứa trẻ kế cận, thí dụ như U21, U19, rồi U15, U13 vân vân. Nhờ đó thì các câu lạc bộ có cái lực lượng mà kế tục cho cái thế hệ trẻ. Và cuối cùng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh cái nét mà rất quan tâm của cái bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam là vấn đề tài chính, là bây giờ các câu lạc bộ cũng có kinh nghiệm để mời các nhà tài trợ rồi tổ chức quảng cáo cũng như nguồn thu bán vé, và nhờ thế mà có cái nguồn thu cho cầu thủ phát triển rõ rệt. Thì nhờ tất cả cái hệ quả đó thì chúng ta thấy là nó tác động đến toàn bộ nền bóng đá ở Việt Nam nhờ cái bóng đá chuyên nghiệp này, và chúng tôi cho đấy là một cái điều rất là tốt.
Dạ vâng ạ. Như ông đã nói ở trên thì rõ ràng là các câu lạc bộ bóng đá giờ đây được vận hành theo một cái doanh nghiệp làm ăn. Vậy thưa xin hỏi ông, điểm quan trọng nhất mà người ta vẫn nói là lấy bóng đá nuôi bóng đá trong bóng đá chuyên nghiệp, thì các câu lạc bộ chơi V-League giờ đây đã làm được điều này chưa?
Vâng, đây là ngay bài toán rất là khó. Từ khi xây dựng bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam từ năm 2000-2001 thì đến nay đã 20 năm rồi. Các câu lạc bộ cũng trưởng thành rồi. Nhưng một cái mục tiêu lớn nhất là các câu lạc bộ lấy bóng đá để nuôi bóng đá vẫn là bài toán rất là nan giải. Chúng tôi thấy là qua mà theo dõi thống kê các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam bây giờ, thí dụ ở V-League có 14 đội thì vẫn có một số đội vẫn phải trông vào cái nguồn tài trợ kinh phí của nhà nước, của địa phương, là có những câu lạc bộ người ta có thể xây dựng tương đối độc lập, tức là có thể là tự túc được. Thí dụ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, rồi một số câu lạc bộ khác, thí dụ như là câu lạc bộ bóng đá của Sài Gòn, là người ta cũng có thể xây dựng là lấy cái nguồn kinh phí từ các nhà tài trợ hay là những ông chủ của đội bóng có thể xây dựng để nuôi. Nhưng nhìn chung cái tài trợ đó ở nhiều câu lạc bộ bao giờ cũng phải gắn cái kinh phí nuôi là vẫn phải có cái kinh phí của cái phần địa phương. Thí dụ cái đội câu lạc bộ bóng đá Nam Định, chủ yếu họ vẫn dựa vào cái ngân sách thể dục thể thao giao cho tỉnh Nam Định, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định cũng trích một phần kinh phí để nuôi cho đội bóng. Cũng như thế đối với Đà Nẵng, đối với Sông Lam Nghệ An. Sông Lam Nghệ An là một đội bóng có truyền thống, đào tạo trẻ rất là tốt và có chất lượng, nhưng vẫn phải dựa vào ngoài cái kinh phí từ thu tiền quảng cáo, rồi nhà tài trợ là Ngân hàng Bắc Á và tiền bán vé để mà thu nhập, thì vẫn có nguồn ngân sách từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An để mà các câu lạc bộ hoàn toàn là tự lực cánh sinh để tạo ra nguồn kinh phí để nuôi đội bóng. Đó vẫn là cái bài toán khó, và chúng tôi cho là đây là một cái bài toán nó tiếp tục cần phải được giải. Bởi vì thế chúng ta thấy là bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn nhấn mạnh cái mặt mạnh là việc tổ chức giải vô địch quốc gia V-League là hiện nay là qua công ty VPF thì hoàn toàn là khai thác nguồn tài trợ mà không cần sự hỗ trợ của nhà nước. Và cái chế độ về giải thưởng cũng như chế độ cho trọng tài về công tác tổ chức thì được tăng lên rất nhiều, nhưng đều là tận dụng cái tiền mà khai thác tài trợ của V-League để mà nuôi cho giải. Tức là về công tác tổ chức chúng ta không tốn tiền của nhà nước để mà hỗ trợ kinh phí cho công tác tổ chức, nhưng đối với các câu lạc bộ thì vẫn phải dựa một phần vào cái kinh phí của địa phương. Và chúng tôi muốn phải nhấn mạnh thêm là cơ sở vật chất, đặc biệt là sân bóng đá, thì cái sân vận động của các câu lạc bộ thì vẫn phải do nhà nước. Tức cho nên chúng tôi muốn nói rằng đến thời điểm này bóng đá Việt Nam khá là phát triển, nhưng chưa hoàn toàn lấy bóng đá nuôi bóng đá được, mà vẫn phải có sự hỗ trợ của nhà nước trong các lĩnh vực về cơ sở vật chất sân bãi, cũng như là các cái kinh phí để bù đắp cho việc mà nâng cao về chế độ về bồi dưỡng lương thưởng cho cầu thủ.
Ông là người đã trải qua hai cái chu kỳ của bóng đá Việt Nam, từ thời bóng đá bao cấp sang bóng đá chuyên nghiệp thế này. Thì ông cảm nhận thế nào về cái sự thay đổi từ bao cấp sang chuyên nghiệp?
Vâng, tôi cho là cái sự thay đổi này thực ra là nói đó là rất cần thiết và rất là nỗ lực để tạo mấy cái động lực cho bóng đá Việt Nam phát triển. Nếu như không có cái động lực xây dựng bóng đá chuyên nghiệp, một là bóng đá Việt Nam sẽ lạc hậu ngay với khu vực, với các nước như Malaysia, Thái Lan, rồi Indonesia vân vân. Cái lộ trình vừa qua như chúng ta mô tả làm cho bóng đá Việt Nam đã phát triển, và nhờ đó nó có cái tác động đến cái chất lượng của đội tuyển quốc gia cũng như các đội tuyển khác.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy về cuộc trao đổi ngày hôm nay xung quanh việc chặng đường phát triển 20 năm của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
Vâng, xin cảm ơn anh. Xin chào anh.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Biểu tình tại một số bang trước ngày Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ. Nhà đối lập Nga Navalny bị bắt ngay khi trở về Moscow. Chính quyền Na Uy điều tra trường hợp 23 người cao tuổi tử vong sau khi được tiêm chủng phòng ngừa COVID-19. Mỗi ngày một sự kiện, nhà đối lập Nga trở về nước để thách thức Tổng thống Putin. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe một điểm báo của Tú Anh. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế của RFI với chủ đề 4 năm nhiệm kỳ Trump chưa có dấu hiệu kinh tế của Mỹ, Great Again. RFI Việt ngữ phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-François Boitin, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp. tại Washington. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về vụ ông Nguyễn Đức Chung bị thất sủng do sớm bộc lộ tham vọng lớn. Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Benoît de Tréglaudé, giám đốc khu vực châu Phi, châu Á, Trung Đông, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Trường Quân sự Pháp. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập cùng với Nafafon, người phụ trách phần kỹ thuật âm thanh, xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Thank you.